321. Chuyện kẻ đốt lều. Tiền thân Kuti Dusaka. Khỉ ạ, à, chân tay mặt mũi ngươi, vân vân. Chuyện này là do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một chú tiểu đốt túp lều lá của trưởng lão Mahakasapa, đại ca Diếp. Nhân duyên đưa đến câu chuyện vốn từ vương xá. Bấy giờ, trưởng lão ấy sống trong một túp lều ở gần vương xá. Có hai chú tiểu lo giúp việc cho tôn giả. Một chú rất được việc, còn chú tiểu kia có tánh hạnh xấu. Bất cứ việc gì chú kia làm, chú này làm như thể do chính chú làm vậy. Chẳng hạn như khi chú kia lấy nước cho trưởng lão súc miệng, thì chú này lại đến gặp trưởng lão và thưa: Bạch thầy, nước đã sẵn, xin thầy súc miệng. Và khi bạn chú lo thức dậy sớm để lo quét dọn lều của trưởng lão, thì ngay khi trưởng lão xuất hiện, chú cứ đụng tay vào thứ này vật nọ, làm như là toàn túp lều được chính chú dọn dẹp vậy. Chú tiểu lo tròn nhiệm vụ kia tự nghĩ: Anh bạn xấu tính này, hễ ta làm cái gì thì anh ta cứ nói như thể chính anh ta làm. Ta sẽ phơi bày tính xấu của anh ấy mới được. Vì thế khi anh chàng dối trá kia từ làng trở về, ăn xong liền đi ngủ, chú tiểu này nấu nước nóng rồi đem giấu trong phòng và chỉ để lại ít nước trong nồi đun. Chú tiểu kia thức dậy, đi đến và thấy hơi bốc lên, liền tự nghĩ: Chắc chắn anh bạn ta đã đun nước và để trong buồng tắm. Thế là chú đến gặp trưởng lão và thưa: Thưa thầy, nước đã sẵn trong buồng tắm, xin thầy vào tắm. Trưởng lão theo chú đi tắm, nhưng chẳng thấy có nước trong buồng tắm, liền hỏi chú nước đâu. Chú vội trở vào bếp, bỏ gáo vào nồi trống và múc nước. Chiếc gáo chạm vào đáy nồi kêu lạch cạch. Từ đó về sau, chú bị người ta gọi là gáo lạch cạch. Vào lúc ấy, chú tiểu kia vào lấy nước trong phòng sau, rồi bảo: Thưa thầy, xin thầy vào tắm. Trưởng lão tắm xong, và bây giờ tôn giả đã biết tánh hạnh xấu của gáo lạch cạch. Chiều hôm ấy, khi chú ta đến dọn cơm, tôn giả khiển trách chú: Khi kẻ nào đã phát nguyện tu hành, tự mình đã làm điều gì thì kẻ ấy mới có quyền báo, tôi đã làm điều ấy. Nếu không, thì đó chỉ là một lời nói dối có toàn tính. Từ nay trở đi, chớ có phạm ác hạnh như thế nữa. Chú tiểu giận trưởng lão, và hôm sau, chú không chịu theo tôn giả về thành phố khất thực. Nhưng chú tiểu kia đi theo tôn giả. Còn gáo lạch cạch đến viếng một gia đình thủ hộ của trưởng lão. Người nhà hỏi trưởng lão đâu, thì chú bảo ngài bị bệnh, phải ở nhà. Họ hỏi chú cần gì? Chú bảo: Hãy cho tôi các thứ như thế, vân vân. Rồi chú mang các thứ ấy đến một nơi chú thích và ăn xong trở về lều. Hôm sau, trưởng lão đến thăm gia đình ấy và ngồi xuống với họ. Họ nói: Phải chăng ngài không được khỏe? Nghe nói hôm qua ngài phải ở trong phòng. Chúng tôi có gợi ít thức ăn nhờ chú tiểu kia mang về. Ngài có dùng các thứ ấy không? Trưởng lão giữ vẻ bình thản không nói gì. Và sau khi dùng xong bữa, tôn giả trở về tinh xá. Vào buổi chiều, khi chú ấy đến hầu thầy, vị trưởng lão bảo chú: Này chú đến xin gia đình kia, trong làng kia, chú bảo trưởng lão cần phải ăn các thứ như thế. Rồi họ nói chính chú ăn các thứ ấy. Khất thực như thế là hết sức bất chánh. Hãy giữ gìn, chớ phạm ác hạnh như vậy nữa. Thế là chú ấy cứ mãi nuôi lòng thù hận trưởng lão. Chú nghĩ, hôm qua chỉ do một chút nước, ông ấy mắng xối vào mình. Còn bây giờ, tức giận vì ta đã ăn một nắm cơm ở nhà thủ hộ của ông. Ông ta gây sự với ta nữa. Ta sẽ tìm cách cư xử xứng hợp với ông ấy. Ngày hôm sau, khi trưởng lão vào thành phố khất thực, chú ta lấy búa đập vỡ hết các bình bát để đựng thức ăn và châm lửa đốt túp lều lá, rồi phóng chạy đi. Lúc còn sống, chú trở thành kẻ cùng khổ đói khát giữa đời này và tàn tạ dần cho đến khi chết. Chú bị sinh vào đại địa ngục A Tỳ, Avicii. Mọi người đều biết đến hành vi xấu xa của chú. Một hôm, vài tỷ kheo từ vương xá đến xá vệ. Sau khi cất bình bát và áo ngoài vào trong phòng chung, họ đến đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống. Bậc đạo sư vui vẻ trò chuyện với họ và hỏi họ từ đâu đến. Bạch Thế Tôn từ vương xá. Ngài hỏi, thế ai là pháp sư ở đó? Bạch Thế Tôn, tôn giả Maha Kassapa, Đại Ca Diếp. Ngài hỏi, này các tỷ kheo, Kassapa có được an lành không? Bạch Thế Tôn, trưởng lão vẫn khỏe mạnh, nhưng một chú tiểu giận dữ vì bị trưởng lão quở trách đã nổi lửa đốt túp lều lá của vị ấy rồi bỏ đi. Bậc đạo sư nghe thế liền bảo, này các tỷ kheo, Kassapa độc cư còn tốt hơn là sống chung với một kẻ ngu dại như thế. Nói xong, Ngài đọc một bài kệ được ghi lại trong Kinh Pháp Cú. Đừng đi cùng với bọn tầm thường, nên tránh giao du với lũ dại cuồng. Chọn bạn bằng ta hay vượt trội, hoặc là đơn độc tiến trên đường. Sau đó Ngài lại bảo các tỷ kheo, này các tỷ kheo, không phải bây giờ chú ấy mới phá hoại túp lều và cảm thấy căm giận người đã quở trách mình. Ngày xưa, chú ấy cũng đã căm giận như thế. Rồi Ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con chim Singila, loài chim có sừng. Khi trở thành một con chim lớn, Ngài đến trú tại vùng tuyết sơn và xây một cái tổ đúng ý thích có thể chống chọi với mưa gió. Bấy giờ vào mùa mưa, mưa hoài không dứt, một con khỉ kia ngồi gần bên Bồ Tát, răng đánh lập cập vì trời lạnh quá. Trông thấy khỉ khổ sở như vậy, Bồ Tát nói chuyện với nó và đọc bài kệ đầu. Khỉ ạ, tay chân mặt mũi ngươi, xem ra thật giống với người thôi. Sao không xây lấy nơi cư trú, để núp khi giông bão đến nơi? Khỉ nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai. Chim hỡi tay chân mặt mũi ta, so cùng người thật giống không xa. Trí khôn lợi nhất người thừa hưởng, phần ấy ta đây bị loại ra. Bồ Tát nghe xong, liền đọc bài kệ nữa. Kẻ nào vẫn trơ tráo hoài, tâm hồn hời hợt, đổi thay không ngừng, tỏ ra cung cách thất thường, thì niềm hạnh phúc chẳng đường tìm ra. Khỉ ơi, hạnh muốn tiến xa, ngươi cần gắng sức thật là tinh chuyên. Đi đi, lều lá dựng lên, để mà trú ẩn, tránh phiền gió đông. Khỉ tự nghĩ, con vật này nhờ trú ẩn một nơi tránh được mưa tỏ ra khinh dễ ta. Thế rồi quyết bắt cho được Bồ Tát, nó phóng tới vồ lấy Ngài. Nhưng Bồ Tát đã bay lên không, tung cánh đi nơi khác. Còn con khỉ, sau khi đập phá tổ chim, liền bỏ đi. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, chú tiểu nổi lửa đốt túp lều là con khỉ, còn ta là con chim Singila. 322. Chuyện tiếng động mạnh. tiền thân Dadaba. Từ nơi trú ẩn của tôi đây, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên, về một số tà sư ngoại đạo. Các tà sư ngoại đạo này tại nhiều nơi khác nhau gần kỳ viên, nằm trên gai, chịu năm cách lửa đốt, bốn ngọn lửa chung quanh và mặt trời ở trên, và thực hành tà khổ hạnh về nhiều loại khác nhau. Bây giờ có một số tỷ kheo trên đường khất thực từ xa về, trông thấy các tà sư ngoại đạo ấy đang thể hiện những khổ hạnh giả hiệu kia, liền đến hỏi bậc đạo sư: Bạch Thế Tôn, các tà sư ngoại đạo ấy thực hành khổ hạnh như vậy có công đức gì không? Bậc đạo sư dạy: Này các tỷ kheo, chẳng có công đức gì, cũng chẳng có giá trị đặc biệt nào trong việc ấy cả. Khi được quán xét và thử nghiệm, nó cũng giống như một đường mòn ở trên đống phân, hay giống như tiếng động mà con thỏ rừng đang nghe thôi. Rồi do yêu cầu của các tỷ kheo, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con sư tử. Khi đã trưởng thành, ngài sống trong một khu rừng. Bây giờ, ở gần biển Tây có một khu rừng cây kè, thốt nốt, lẫn với cây Vinva. Một con thỏ rừng sống ở đây, dưới một cây kè nhỏ, bên một gốc cây Vinva. Một hôm sau khi ăn xong, thỏ đến nằm bên dưới cây kè nhỏ ấy. Thế rồi nó chợt nghĩ, nếu đất này bị hủy hoại, ta sẽ ra làm sao nhỉ? Ngay lúc ấy, một trái Vinva chín rơi xuống trên ngọn lá kè. Nghe tiếng động ấy, thỏ liền nghĩ, đất vững chắc này đang sụp xuống. Thế là nó vụt chạy, chẳng ngoái cổ nhìn lui. Một con thỏ rừng khác nhìn thấy nó phóng đi, và có vẻ hãi hùng sắp chết như vậy, liền hỏi nó vì sao mà nó phải kinh hoàng vụt chạy. Thỏ đáp, xin đừng hỏi tôi. Con thỏ kia la lên, này, cái gì vậy chứ? Rồi cứ chạy theo nó. Nó dừng lại một chốc, chẳng quay nhìn lui mà nói, đất ở đây đang vỡ ra đấy. Nghe thế, con thỏ thứ hai chạy theo nó. Rồi cứ thế, con thỏ này chạy theo con thỏ khác, nối nhau thành 100.000 con phóng chạy. Rồi một con nai, một con heo rừng, một con hoẳng, một con trâu, một con bò rừng, một con tê giác, một con cọp, một con sư tử và một con voi trông thấy chúng chạy qua. Khi chúng hỏi làm sao mà chạy như thế, thì đều được trả lời rằng đất sắp vỡ ra. Chúng cũng phóng chạy với nhau luôn. Thế là cả đám loài vật ấy kéo ra dài cả một dặm. Khi Bồ Tát trông thấy đám loài vật cứ cắm đầu phóng chạy và nghe duyên cớ là đất sắp đến lúc diệt tận, ngài liền nghĩ, chẳng có đâu đất đến lúc diệt tận cả. Chắc chắn phải có một tiếng động nào đó mà chúng đã hiểu lầm. Và nếu chính ta không nỗ lực thật nhiều, thì chúng sẽ chết hết. Ta phải cứu mạng chúng mới được. Với tốc độ của một con sư tử, Bồ Tát phóng đến chân núi trước chúng và 3 lần rống lên tiếng rống của sư tử. Chúng quá kinh hãi trước sư tử, bèn dừng lại, đứng đùng nhau thành một đám hỗn loạn. Sư tử bước vào trong bọn chúng và hỏi tại sao chúng phóng chạy như vậy. Chúng trả lời, đất đang sụp. Sư tử hỏi, ai thấy đất sụp? Chúng đáp, bọn voi biết rõ hết. Sư tử liền hỏi bọn voi. Chúng đáp, chúng tôi không biết, bọn sư tử biết. Nhưng bọn sư tử lại nói, chúng tôi không biết, bọn cọp biết. Bọn cọp nói, bọn tê giác biết. Bọn tê giác nói, bọn bò rừng biết. Bọn bò rừng nói,
bọn trâu.
Bọn trâu nói, bọn
hoảng.
Bọn hoảng nói, bọn heo rừng.
Bọn heo rừng nói,
bọn nai.
Bọn nai nói, chúng tôi không biết,
bọn thỏ rừng biết.
Khi bọn thỏ rừng được hỏi, chúng chỉ vào một con thỏ và nói,
tên này đã bảo chúng tôi như thế.
Bồ Tát hỏi, này ông bạn, có phải Đức đang vỡ ra chăng?
Thỏ đáp, vâng thưa ngài, tôi đã thấy như thế.
Bồ Tát hỏi, khi bạn thấy thế, bạn đang ở đâu?
Thỏ nói, thưa ngài, ở gần biển trong một khu rừng kè, xen lẫn với cây Vinva, tôi chợt nghĩ, nếu đất này vỡ ra, ta sẽ đi đâu? Ngay lúc ấy tôi nghe tiếng đất vỡ rồi phóng chạy.
Sư tử nghĩ, rõ ràng là một trái Vinva chín đã rơi trên một ngọn lá kè, gây nên một tiếng thụp. Và chú thỏ này vội kết luận rằng đất đang đến lúc diệt tận, rồi chú liền chạy đi. Ta muốn tìm cho ra sự thật chính xác như thế nào. Sư tử an ủi bầy thú kia và bảo, ta sẽ mang chú thỏ này đi khám phá thật chính xác ngay tại chỗ mà chú ta đã chỉ để xem đất ở đó có sắp diệt tận hay không. Các bạn hãy ở đây cho đến khi ta quay trở lại. Thế rồi đặt thỏ lên lưng mình. Với tốc độ của sư tử, ngài phóng tới, để con thỏ xuống khi tới khu rừng kè và nói, hãy đi, chỉ chỗ mà bạn đã muốn nói.
Thỏ nói, thưa ngài, tôi không dám đâu.
Sư tử đáp, đi đi, đừng sợ.
Con thỏ không dám đến gần cây Vinva, cứ đứng xa mà kêu lên, thưa ngài, đằng kia kìa, đó là nơi tiếng động khủng khiếp ấy.
Rồi nó đọc bài kệ đầu.
Từ nơi trú ẩn của tôi đây, tiếng thụp bỗng nghe kinh hãi thay. Tiếng ấy là gì không thể nói, cũng không hiểu được bởi gì gây.
Sau khi nghe thỏ nói, sư tử liền đến gốc cây Vinva, trông thấy chỗ thỏ đã nằm dưới bóng cây kè và thấy trái Vinva chín đã rơi trên ngọn lá kè kia. Sau khi đã cẩn thận xác nhận rằng đất không bị vỡ, Bồ Tát liền đặt thỏ lên lưng và với tốc độ của sư tử phóng về chỗ bọn thú đang đứng. Thế rồi ngài kể cho chúng nghe toàn bộ sự việc và nói, đừng sợ hãi nữa. Sau khi an ủi bọn thú, ngài để cho chúng ra đi. Quả thật, nếu lúc ấy không nhờ Bồ Tát, thì tất cả các con thú kia đều đổ xô vào biển mà chết. Chính nhờ Bồ Tát mà tất cả đều thoát chết. Hải hùng vì tiếng trái rơi xa, thỏ nọ một lần vụt chạy xa, tất cả thú kia đều nối gót, rúng lòng vì thỏ hoảng kinh mà. Chúng không xem rõ việc là gì, chuyện nhảm không đâu lắng tai nghe, cả đám đều vô cùng rối loạn, với niềm kinh hoảng rất ngu si. Những ai đạt được hạnh thông cao, trí tuệ lạc an nhập được vào, việc xấu dù cho còn suối gọi, kinh hoàng như thế xá chi nào. Ba bài kệ được sáng tác ra từ trí tuệ toàn hảo của Đức Phật. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, chính ta là con sư tử.
323. Chuyện vua Brahmadatta.
Tiền thân Brahmadatta.
Như thế này là đúng tính chất, vân vân.
Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại đền thờ Aggalava gần Alavi về các điều lệ phải giữ trong việc xây tinh xá. Câu chuyện khởi đầu đã được kể trước đây trong số 253, tiền thân Manikantha. Nhưng ở đây bậc đạo sư dạy: Này các tỷ kheo, có phải các ông sống ở đây bằng cách gây phiền hà, hy sinh đồ vật và khất thực chăng? Khi họ đáp: Vâng, Ngài quở trách họ và bảo: Các bậc hiền trí ngày xưa, khi được vua ban cho họ thứ mà họ thích, dù họ muốn xin đôi giày đế đơn, và vì sợ vi phạm bản tính tinh tế cẩn trọng của họ, nên trước mọi người, họ không dám nói một lời, mà chỉ nói riêng thôi. Rồi Ngài kể cho họ một chuyện đời xưa. Ngày xưa trong vương quốc Kamthila, khi một vị vua xứ Panchala trị vì trong kinh thành ở phía bắc Panchala, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một thị trấn nọ. Khi lớn lên, Ngài tiếp thu kiến thức về các học nghệ tại Takasila. Sau đó, Ngài thọ giới luật của một ẩn sĩ và trú trong vùng tuyết sơn. Ngài sống ở đó một thời gian lâu và sống bằng cách lượm nhặt trái, củ rừng. Rồi khi lai vãng các nơi có người ở để kiếm muối và giấm, Ngài đến phía bắc Panchala và trú trong vườn cây của nhà vua. Ngày hôm sau, Ngài vào thành khất thực và đến cổng nhà vua. Vua rất hài lòng về cử chỉ, thái độ của Ngài, nên mời Ngài ngồi trên bệ và dâng Ngài các thức ăn xứng với vị vua. Vua long trọng hứa kết thân với Ngài và giao cho Ngài một chỗ ở trong khu rừng vườn ấy. Ngài ở mãi trong ngôi nhà vua và khi mùa mưa chấm dứt, muốn trở lại vùng tuyết sơn. Ngài tự nghĩ, nếu ta lên đường, ta cần có một đôi giày đế đơn và một cái dù lá. Ta hỏi xin đức vua các thứ ấy. Một hôm, Ngài đến vườn cây và thấy vua đang ngồi đó. Ngài chào vua và định hỏi xin vua giày và dù. Nhưng Ngài lại nghĩ, khi một người xin người khác và nói, hãy cho tôi thứ ấy, thì người ấy muốn khóc lên được. Và khi người kia từ chối và nói, tôi không có thứ ấy, thì phần mình cũng muốn khóc lên được. Và để cho mọi người khỏi phải thấy Ngài hoặc vua khóc, Ngài nghĩ, cả hai chúng ta sẽ yên ổn khóc ở một nơi kín đáo. Vì thế Ngài nói, Tâu Đại Vương, tôi muốn nói chuyện riêng với Ngài. Các cận thần của vua nghe thế liền bỏ đi. Nhưng Bồ Tát lại nghĩ, nếu vua từ chối lời thỉnh cầu của ta, thì tình bạn giữa vua và ta sẽ chấm dứt. Vậy ta không nên hỏi xin vua thứ gì cả. Hôm ấy vì không dám nêu vấn đề, Ngài bảo, Tâu Đại Vương, xin Ngài hãy đi để tôi xem lại chuyện này đã. Hôm khác, khi vua vào vườn cây, cũng như trước, Bồ Tát nói thế này rồi thế kia, và không thể bày tỏ lời thỉnh cầu của mình được. Và cứ thế, 12 năm trôi qua. Bây giờ vua tự nghĩ, vị giáo sĩ này bảo, tôi muốn nói riêng, và khi các quan bỏ đi, Ngài lại không có can đảm nói. Ngài mong muốn như thế đã 12 năm qua. Ta nghĩ rằng sau 12 năm sống đời tu hành lâu như thế, Ngài đang tiếc nhớ cuộc đời này. Ngài muốn hưởng lạc thú và khao khát quyền cao. Nhưng vì không thể bày tỏ ra được tiếng vương quốc, nên người đành giữ im lặng. Hôm nay, từ vương quốc của ta trở xuống, hễ Ngài muốn gì ta đều trao cho cả. Thế là vua vào vườn cây chào Bồ Tát và ngồi xuống. Bồ Tát xin được nói riêng với vua, và khi các cận thần ra đi, Ngài lại không thể nói ra lời nào. Vua bảo, đã 12 năm nay, Ngài cứ xin nói chuyện riêng với ta. Thế mà khi có cơ hội thuận tiện, Ngài lại không thể thốt lên được một lời. Ta thuận cho Ngài mọi thứ, từ vương quốc của ta trở xuống. Ngài chớ có e ngại, cứ hỏi xin thứ gì mà Ngài thích đi.
Bồ Tát nói, Tâu Đại Vương, Ngài có vui lòng cho tôi cái mà tôi thích chăng?
Vâng, thưa Tôn giả, vui lòng.
Tâu Đại Vương, khi tôi lên đường ra đi, tôi cần có một đôi giày đế đơn và một cái dù lá.
Ngài ơi, thế mà suốt 12 năm qua, Ngài đã không thể nào hỏi xin một điều quá nhỏ nhặt như thế được ư?
Tâu Đại Vương, thế đấy à?
Tại sao Ngài lại làm như thế chứ?
Tâu Đại Vương, khi một người bảo hãy cho tôi thứ ấy, người ấy phải rơi nước mắt và kẻ từ chối, tôi không có thứ ấy, thì về phần mình, kẻ ấy cũng phải khóc. Nếu khi tôi xin mà Ngài từ chối, tôi sợ rằng người ta có thể thấy chúng ta hòa lẫn nước mắt. Đó là lý do khiến tôi xin được kín đáo hỏi.
Thế rồi Ngài mở đầu bằng cách đọc 3 bài kệ.
Như thế này đúng là tính chất của lời xin kính bạch Đại Vương. Nó luôn luôn vẫn sẽ mang, hoặc là từ chối, hoặc phần tặng trao.
Tâu Chúa Công, kẻ nào thỉnh nguyện, nước mắt kia đã muốn trào ra. Còn người từ chối lời kia, cũng là khó giữ đầm đìa lệ rơi. Tôi sợ rằng mọi người thấy được, chúng ta đây nhỏ nước mắt suông, nên điều tôi hỏi xin mang, bên Ngài thầm kín, tôi cần rỉ tai.
Vua rất đẹp lòng vì sự biểu lộ lòng kính trọng kia ở phần Bồ Tát. Ngài ban tặng ân huệ cho Bồ Tát và đọc bài kệ thứ tư.
Ta tặng Ngài một bầy bò đỏ, gồm ngàn con thêm có người chăn. Lời Ngài cao quý muôn vàng, phần ta xúc cảm rộng lòng phát ban.
Nhưng Bồ Tát bảo, Tâu Đại Vương, tôi không muốn những thú vui vật chất, hãy cho tôi thứ tôi xin mà thôi.
Rồi Ngài mang đôi giày đế đơn, cầm chiếc dù lá và khích lệ vua nhiệt tâm trong đạo, giữ giới luật và tuân hành ngày trai tịnh. Thế rồi, dù vua nài nỉ Ngài ở lại, Ngài vẫn ra đi vào dãy tuyết sơn. Ở đây, Ngài phát huy các thắng trí và các thiền chứng, sau đó tái sinh vào cõi Phạm Thiên.
Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Ananda là vị vua ấy, còn ta là ẩn sĩ nọ.
324. Chuyện thầy tu mặc áo da. Tiền thân Chamasataka. Con vật hảo tâm tỏ ra vân phục, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo mặc áo bằng da. Áo ngoài, áo trong của ông đều bằng da cả. Một hôm khi ra khỏi tinh xá để đi khất thực ở xá vệ, ông đến đấu trường của cừu đực. Một con cừu đực trông thấy ông, liền thối lui định hút ông. Vị tỷ kheo tự nghĩ, nó làm như thế là để tỏ kính phục ta đấy. Và ông không chịu lùi bước. Con cừu phóng tới hút vào đùi ông, làm ông ngã xuống đất. Trường hợp kính chào ảo tưởng kia được đồn đại trong chúng tỷ kheo. Đề mục được các tỷ kheo đem bàn tán trong pháp đường là vị khất sĩ mặc áo da kia tưởng được kính chào như thế nào và gặp cái chết ra sao. Bậc đạo sư bước vào và hỏi họ đang bàn tán việc gì. Sau khi nghe kể lại, Ngài dạy. Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia cũng thế. Tu sĩ ấy tưởng mình được kính chào và rồi phải mang lấy cái chết. Rồi Ngài kể cho họ một chuyện đời xưa. Ngày xưa, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình thương gia và hành nghề buôn bán. Bây giờ có một khất sĩ nọ mặc quần áo bằng da, đang đi khất thực, đến đấu trường của cừu đực và trông thấy một con cừu đực thối lui khi đối diện với ông. Ông tưởng nó làm thế là tỏ dấu hiệu kính trọng, nên ông không rút lui. Ông nghĩ, trên toàn cõi đời này, chỉ riêng con cừu này nhận biết các công hạnh của ta. Ông đứng đó chắp tay giơ lên kính chào và đọc bài kệ đầu. Con vật hảo tâm tỏ ra khâm phục trước Bà La Môn đạo thức đẳng cao. Thú kia, ngươi thiện hảo biết là bao, mong ngươi được vang danh khắp loài vật. Bây giờ một vị thương gia có trí tuệ đang ngồi trong cửa hàng mình, muốn can ngăn vị khất sĩ, liền đọc bài kệ thứ hai. Bà La Môn chớ khinh thường tình nó sẽ hút người ngã xuống đất ngay. Cừu đực kia đang lui lại như vậy, để phóng mạnh tới tấn công người đó. Trong lúc vị thương gia có trí tuệ ấy còn đang nói, con cừu đực phóng tới thật nhanh và hút vào đùi khất sĩ, làm ông ngã xuống. Ông muốn cuồng lên vì đau đớn và cứ nằm đó kêu than. Sự việc ấy được bậc đạo sư diễn tả bằng bài kệ thứ ba. Bình bát lật úp và chân bị gãy. Người tiếc than thân phận ấy đau buồn. Đừng giang tay khóc lóc thật hoài công. Mau cứu chữa trước khi người bị giết. Và vị khất sĩ đọc bài kệ thứ tư. Kẻ nào tỏ kính cung nơi chẳng xứng, đều sẽ chia số phận của tôi nay. Bị cừu kia hút ngã xuống đất đây, tôi phải chết vì lòng tin vụng dại. Ông ta than vãn như thế rồi sau đó chết đi. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người mặc áo da hôm nay và thời xưa ấy cũng là một. Còn ta là vị thương gia có trí tuệ kia.